chúng ta có thể đi sâu vào câu kinh này để chúng ta có thể giải thích rằng cái lạc này không phải là cái lạc tương đối mà là cái lạc tuyệt đối. Nó vượt thoát ra khỏi cái vui khổ tầm thường, nhưng mà đó cũng chỉ là trong phạm vi triết học thôi, lý luận thôi. Cũng như nói là thiên hạ đua nhau nói khổ vui, có chi là khổ, có chi vui. Rồi tới kết luận rằng thà rằng đừng khổ cũng đừng vui, thì cái ấy đồng đừng khổ và đừng vui đó mới thật là cái vui tuyệt đối. Thì nói như vậy nó cũng chỉ là lý thuyết thôi. Cái sự thật là có những người rất đau khổ, có những người sợ đau khổ, có những người nghĩ rằng có thể chạy trong đau khổ và đi tìm tới một cái chỗ không có đau khổ. Thì chúng ta biết như vậy, cho nên chúng ta mới hiến tặng cho người đó một cái hy vọng có một cõi không có đau khổ, chỉ có hạnh phúc mà thôi. Đó là cõi cực lạc. Sư em Kính Nghiêm có một đứa em gái, nó tên là Ánh. Nó tới đây, nó tuyên bố một câu rất là động trời. Nói rằng I want to be in a place where I am happy in the morning, I am happy in the afternoon, and I am happy in the evening. Nó còn muốn sống tại một cái chỗ mà buổi sáng có hạnh phúc, buổi trưa có hạnh phúc, mà buổi chiều cũng có hạnh phúc. Là theo ý nó là chỉ có làng mai mới được như vậy thôi. Nhưng mà nếu mà nó ở lâu được chừng 3-4 tháng thì nó sẽ biết. Cái hạnh phúc là do ở chỗ mình có đau khổ, mình chuyển hóa cái đau khổ thì mình có hạnh phúc. Và cái khổ ở bên cạnh đó là để nhắc mình là mình có hạnh phúc. Cái khổ là cái bối cảnh, cái Arya Plan, nó giúp mình nhận diện được cái hạnh phúc. Nếu không có cái khổ đó thì mình không biết được là hạnh phúc đang có mặt. Do đó cho nên cái cõi cực lạc của chúng ta nếu quả thực là một cái cõi cực lạc đúng có nghĩa của nó thì phải có những cái dấu hiệu của khổ đau để cho người ta được nhắc nhở rằng anh đang được hạnh phúc. Tại vì có những người đang ở trong thiên đường mà vẫn đau khổ là tại vì họ không biết rằng họ không biết khổ đau là cái gì. Nên đại chúng hãy pháp đàm về cái câu kinh này. Đọc câu kinh này ít nhất ta thấy được cái lòng từ bi của Bụt. Bụt thấy rằng con người yếu đuối, con người đau khổ, con người muốn chạy trốn đau khổ, và Bụt nói rằng có một cõi nó chỉ có hạnh phúc thôi, nó không có đau khổ. Đó là một cái hóa thành. Hóa thành tức là một cái thành phố mà nhà ảo thuật biến hiện ra để cho đoàn người sau bao nhiêu ngày đi mệt mỏi có một cái chỗ để mà nghỉ ngơi. Rồi sau cái thời gian nghỉ ngơi đó, cái đoàn người đó có khả năng lên đường trở lại. Đây là một hình ảnh của kinh Pháp Hoa. một đoàn người đang đi kiếm châu báu. Và sau nhiều tuần lễ trèo non lặn suối, đoàn người đó mệt nhoài, và trong tâm có người muốn thối lui. Thì cái người đạo sư, tức người dẫn đường, mới nói rằng: các vị ráng đi, gần đây nó có một cái thành phố, và nếu chúng ta ráng đi thêm 4-5 giờ đồng hồ nữa, chúng ta sẽ tới thành phố đó, và chúng ta sẽ được nghỉ ngơi, ăn uống, tắm rửa. Và khi nghe nói như vậy thì đoàn người đó có năng lượng thêm, và có thể đi được thêm 4-5 giờ đồng hồ nữa. Và tới đó thì người lãnh đạo mới dùng cái pháp thần thông của mình biến hiện ra một cái thành phố, gọi là hóa thành, hóa tức là biến hiện. Và tất cả những người khác đều thấy thành phố đó, đi vào rửa chân, rửa mặt, tắm, ăn, nằm ngủ, và sáng mai thức dậy thì cái thành phố đó nó biến mất. Đó là một cái hóa thành. Tôn giáo nói chung có mục đích là để an ủi con người, để làm dịu bớt những cái khổ đau của cuộc sống, và để hứa hẹn một cái nếp sống ít khổ đau, nhiều an lạc. Và vì vậy cho nên tôn giáo hay cống hiến cho chúng ta cái gọi là thiên đường. Và cho chúng ta nuôi một cái niềm hy vọng. Đạo Bụt có thể được diễn tả như là một tôn giáo, nhưng mà sự thật là Đạo Bụt nó không phải là tôn giáo, nó không phải chỉ là một tôn giáo. Cái nhu yếu con người mình thấy rất rõ, và mình một nền đạo đức có nhiệm vụ phải đáp ứng lại được những cái nhu yếu đích thực của con người. Và cái bản hoài của Đức Thế Tôn là đưa ra những cái biện pháp cụ thể để giúp cho con người chuyển hóa những khổ đau và đạt tới sự an lạc. Đó là cái chính. Nhưng mà con người còn có những nhu yếu khác, nhu yếu bám víu vào một cái niềm tin, nhu yếu chạy trốn khổ đau. Tại vì đối với cái số người đó, họ không có đủ cái khả năng tu tập để chuyển hóa khổ đau, họ chỉ muốn chạy trốn khổ đau mà tìm tới an lạc mà thôi. Và vì vậy cho nên Đạo Bụt cũng đã phải tạo tác ra những cái phương tiện, những câu giải đáp cho những cái số người đó. Không bỏ bất cứ một ai. Bậc thượng căn thượng trí không bỏ đã đành, bậc trung căn trung trí không bỏ đã đành, mà bậc thượng hạ căn hạ trí cũng không bỏ. Và vì vậy cho nên chúng ta có thể hiểu được câu kinh này, và chúng ta thấy được cái lòng từ bi bao la của Đức Thế Tôn ở trong cái kinh, ở trong cái câu kinh này. Ban đầu ta có thể nói câu kinh này không phải là một câu kinh liễu nghĩa, tại vì cái khổ với cái vui là hai cái nó tương đối, không có cái này thì không có cái kia, không nhận thức được cái này nếu không có cái kia. Nhưng mà nếu chúng ta đi xa hơn nữa về cái nhu yếu của con người, những cái nhu yếu đa dạng con người, chúng ta có thể hiểu được. Này nữa, Xá Lợi Phất, ở nước Cực Lạc có 7 lớp lan can, 7 lớp lưới giăng, 7 lớp hàng cây, tất cả đều được làm bằng 4 thứ châu báu bao quanh giáp vòng, vì vậy cõi ấy được gọi là cõi Cực Lạc. Này nữa, Xá Lợi Phất, ở nước Cực Lạc có rất nhiều hồ thất bảo chứa đầy thứ nước có 8 công đức. Dưới đáy hồ toàn là cát vàng, bốn bên hồ có những lối đi làm bằng vàng, bằng bạc, lưu ly và pha lê. Phía trên các con đường ấy là có vô số lâu đài cũng được xây dựng và trang trí bằng các chất liệu vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu và mã não. Sen trong các hồ lớn như những chiếc bánh xe. Sen xanh chiếu hào quang xanh, sen vàng chiếu hào quang vàng, sen đỏ chiếu hào quang đỏ, sen trắng chiếu hào quang trắng. Hương sen tỏa ra vi diệu và tinh khiết. Xá Lợi Phất, nước Cực Lạc được tô điểm bằng cái đẹp như thế. Ở trong cái đoạn kinh này, chúng ta thấy có cái danh từ nước có 8 công đức. Này quý vị hãy tìm hiểu lấy để thầy khỏi phải giảng. Ta trong từ điển đó. Này nữa, Xá Lợi Phất, ở nước Bụt ấy người ta thường được nghe nhạc từ hư không vọng xuống. Đất được làm bằng vàng ròng, mỗi ngày 6 lần có mưa hoa màn đà la rơi xuống. Dân chúng nước ấy có thói quen buổi sáng lấy lẳng hứng đầy các bông hoa màu nhiệm ấy để đem đi cúng dường các vị Bụt đang cư trú ở vô số các cõi Bụt khác. Đến giờ cơm trưa, mọi người đều về kịp nước mình để ăn cơm rồi đi kinh hành. Xá Lợi Phất, nước Cực Lạc đẹp tuyệt vời như thế đấy. Chúng ta không có biết cái nhạc mà từ hư không vọng xuống là nhạc gì. Thiên nhạc. Không có lý đây là nhạc rock hay là nhạc he. Chúng ta biết rằng một buổi sáng khi mà chúng ta thức dậy ở sâm thường, sâm hạ hay là sâm mới, nếu cái tâm của chúng ta nó thanh tịnh thì chúng ta thấy đất trời rất thơm. Và tuy là im lặng như vậy nhưng mà có như là có âm nhạc ở trong hư không, thanh thoát, nhẹ nhàng. Tất cả những cái hương đó, những cái mùi hương đó, tất cả những cái âm điệu đó, nó từ trong tâm của chúng ta mà phát ra hết. Rồi hoa, hoa chúng ta không cần phải mua ở chợ, hoa nó có sẵn. Ta nghe nói tới hoa, chúng ta nghe nói tới nhạc, chúng ta nghe nói tới cái chuyện đi thăm các vị Bụt để cúng dường, chúng ta nghe nói đến cái chuyện ăn cơm trưa và đi kinh hành. Chúng ta hỏi rằng ai nấu cơm? Và chúng ta hỏi rằng nếu chúng ta ăn cơm thì thế nào chúng ta cũng phải đi cầu. Ở trên tỉnh đó có cầu tiêu hay không? mà có chỗ đi tiểu hay không? Đó là những câu hỏi rất là thực tế. Ở chùa Bảo Liên, Bảo Liên Thiền Tự ở Hồng Kông đó, mình đi vào mình thấy có bốn câu thơ là hữu độ. Hữu độ tức phi tình. Tức là có một cái cõi nước. Nếu có một cái cõi nước, nếu cái cõi nước đó gọi là có, thì làm sao mà nó tịnh được? Tức là có ăn cơm thì thế nào cũng phải có đi cầu, có uống nước thế nào phải đi tiểu. Trên tịnh độ nó cũng có phân, có rác, nghĩa là nó không có tịnh như là mình tưởng tượng. Hữu độ tức phi tịnh. Ngôn thuyên hà sở vi. Tức là cái lời nói, cái sự diễn tả, nó dùng để làm cái gì? Hệ nói tới độ, tức là nói tới cõi, thì là không có thể tịnh được. Có cõi thì thế nào cũng có người, có người thế nào cũng có sự tiêu thụ, có tiêu thụ thế nào cũng có phân rác. Thế nên không thể nào có độ mà không có, mà không có bất tịnh. Có độ tức là không có tịnh được. Và vì vậy cho nên cái lời nói của mình nó dùng để làm gì? Mở miệng ra là nó kẹt. Phật thuyết nguyên vô ngã. Thiền sư vẫn thì buộc dạy rằng chúng ta nguyên là không có ngã. Vậy thì cái người mà gọi là thiền sư đó là ai vậy? Tại sao đã vô ngã rồi mà có cái ông đó mình gọi là thiền sư? Thiền sư có phải là cái ngã không? Vì vậy cho nên ngôn từ của mình hãy nói ra là kẹt. Vậy thì đứng về phương diện tịnh độ cũng vậy, tịnh độ giáo cũng vậy, mà về phương diện thiền cũng vậy, chúng ta đang còn kẹt vào ngôn từ. Hãy nói tới tịnh độ, hãy nói tới độ là không nói tới tịnh được. Mà hãy nói tới vô ngã thì làm sao nói thiền sư được? Thiền sư là một cái ngã. Khi mà chúng ta đọc kinh đó, thì chúng ta phải dùng cái sự quán chiếu của chúng ta. Có thể mình phải ăn cơm, có thể mình phải uống nước, có thể mình phải đi cầu, mình phải đi tiểu, mình phải nấu cơm và mình phải rửa bát. Phải ăn cơm thì thế nào phải có bát đĩa, mà có bát đĩa thì thế nào cũng phải rửa bát đĩa. Mà rửa bát đĩa không biết là có phải dùng tới xà phòng hay không, là tại thức ăn trên tịnh độ nó có dầu, có mỡ không. Nhưng mà tịnh hay không tịnh là tùy theo cái định nghĩa của chúng ta. Chúng ta lúc bắt đầu đã nói tới tịnh là không có sự nhiễm, ô nhiễm. Sự ô nhiễm của sự bận rộn, ô nhiễm của tiền bạc, ô nhiễm của cái quyền hành, ô nhiễm cái sự ganh tị, ô nhiễm sự lo lắng, ô nhiễm bằng sự sợ hãi. Chứ không phải ô nhiễm là những cái phân rác. Tại vì phân rác, nếu chúng ta biết cách, chúng ta có thể chuyển thành ra hoa, quả và rau trái. Tại vì hoa quả rau trái mà chúng ta ăn cần tới phân rác, Vì vậy cho nên cái chữ tịnh độ ở đây, chúng ta phải hiểu cái nghĩa của nó. Tịnh độ ở đây tức là không bị ô nhiễm bởi phiền não, bởi danh lợi, chứ không phải là vì có cầu tiêu, vì có nhà tắm, vì có nấu ăn, mà nó không phải là cõi tịnh độ. Thì khi mà chúng ta trở về với đạo tràng Mai Thôn, chúng ta đặt những câu hỏi như vậy: đạo tràng Mai Thôn có phải là một cõi tịnh độ không? Có phải là cái ô nhiễm hay không? Có những ô nhiễm hay không? Nếu trong một cái khung cảnh mà chúng ta cảm thấy sống có an ninh, có sự hiểu biết, có sự thương yêu, và chúng ta có khả năng chuyển hóa được những cái khổ đau, những cái sợ hãi, những cái vướng mắc của chúng ta, thì chúng ta biết rằng những cái yếu tố của tịnh độ nó có ở trong cái khung cảnh đó. Còn nếu chúng ta thấy rằng trong khung cảnh đó chúng ta không có những yếu tố an ninh, không có những yếu tố thương yêu, hạnh phúc và hòa điều, thì chúng ta biết rằng đó không phải là một tịnh độ, đó là một uế độ. Và chúng ta thấy rằng chúng ta có khả năng đóng góp hay là phá hoại cái khung cảnh đó. Cái nhu yếu tịnh độ là một cái nhu yếu rất lớn của tất cả mọi người trong chúng ta, trong xã hội của chúng ta. Và vì vậy cho nên đọc Kinh Di Đà là một cơ hội để quán chiếu lại cái nhu yếu đó và khám phá lại cái khả năng tạo dựng tịnh độ của mỗi chúng ta. Tại vì mỗi chúng ta đều là một bụt Di Đà, mỗi chúng ta đều có cái bản hoài muốn thiết lập tịnh độ cho chính ta và cho những người thân cận chúng ta. Kỳ sau chúng ta sẽ học tiếp.